Phật thuyết Kinh Quán Tự Thị Bồ Tát Thượng Sanh Hỷ Túc Thiền. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc trong rừng cây Chiến Thắng của thành Phong Đức. Bây giờ là lúc đầu đêm, toàn thân của Thế Tôn phóng ra hào quang sắc vàng. Ánh sáng đó lượn quanh khắp kỳ viên bảy vòng và cũng chiếu sáng đến nhà của trưởng giả Thiện Thí thành sắc vàng. Lại có quang minh sắc vàng giống như đám mây lan tỏa khắp cả thành Phong Đức. Mọi nơi đều mưa xuống liên hoa kim sắc. Trong ánh sáng ấy có vô lượng trăm ngàn chư đại hóa Phật và đều sướng rằng: Này trong đây có 1000 vị Bồ Tát, vị thành Phật đầu tiên hiệu là Sở Ưng Đoạn, vị thành Phật cuối cùng hiệu là Ái Nhạo. Khi nói lời ấy xong, tôn giả Liệu Bổn Tế liền từ trong thiền xuất định và với quyến thuộc cả thảy là 250 vị. Tôn giả Đại Ca Diếp và với quyến thuộc cả thảy là 250 vị. Tôn giả Đại Mục Kiền Liên và với quyến thuộc cả thảy là 250 vị. Tôn giả Xá Lợi Tử và với quyến thuộc cả thảy là 250 vị. Tỳ Kheo Ni Đại Ái Đạo và với quyến thuộc cả thảy là 1000 vị Tỳ Kheo Ni. Trưởng giả Thiện Thí và với quyến thuộc cả thảy là 3000 vị Thanh Tĩnh Nam. Phu nhân Lộc Tử Mẫu và với quyến thuộc cả thảy là 2000 vị Thanh Tĩnh Nữ. Lại có chư đại Bồ Tát như là 16 vị chánh sĩ gồm có Hiền Hộ và với quyến thuộc, 500 vị Bồ Tát gồm có Diệu Cát Tường Pháp Vương Tử và với quyến thuộc. Khi hàng trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần và tất cả đại chúng thấy ánh quang minh của Phật, họ liền đều đến vân tập. Lúc bấy giờ Thế Tôn hiện tướng lưỡi rộng dài và phóng ra 1000 tia sáng. Mỗi tia sáng đều có 1000 màu sắc, trong mỗi màu sắc có vô lượng hóa Phật. Chư hóa Phật ấy, dị khẩu đồng âm, đều thuyết về các pháp tổng trì thanh tịnh sâu xa và bất khả tư nghị của chư đại Bồ Tát. Đó là Ananda Mukha tổng trì, không tuệ tổng trì, vô ngại tánh tổng trì và đại giải thoát vô tướng tổng trì. Lúc bấy giờ Thế Tôn dùng một âm thanh để thuyết 100 ước môn tổng trì. Khi tuyên thuyết những tổng trì đó xong, lúc ấy trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Từ Thị. Khi vừa nghe Đức Phật nói, Ngài lập tức đắc 100 vạn ước môn tổng trì. Rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục và chắp tay đứng ở trước Phật. Lúc đó Ngài Upali cũng từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, lúc xưa Thế Tôn trong Luật Tạng cùng các kinh tạng nói rằng vô năng thắng kế đến sẽ làm Phật, nhưng vô năng thắng vẫn còn là thân phàm phu và chưa đoạn hết các lậu. Người này khi mạng chung sẽ sanh về đâu? Vị ấy hiện tại tuy đã xuất gia nhưng không tu thiền định và cũng chẳng đoạn phiền não. Tuy nhiên lại được Phật thọ ký rằng vị này chắc chắn sẽ thành Phật. Vậy ông ấy khi mạng chung sẽ sanh vào cõi nước nào? Phật bảo Ngài Upali: lắng nghe và khéo tư duy. Này Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, ở giữa đại chúng nói về sự thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác của Từ Thị Đại Bồ Tát. Từ đây cho đến 12 năm sau thì ông ấy mạng chung và nhất định sẽ vãng sanh lên cung trời Hỷ Túc. Lúc bấy giờ trên trời Hỷ Túc có 500 vạn ức thiên tử, và ai nấy đều tu bố thí độ thâm sâu, vì để cúng dường cho bậc nhất sanh bổ xứ Bồ Tát, họ dùng phước lực của trời mà tạo lập cung điện. Khi ấy, mỗi vị đều cởi mũ báu chiên đàn như ý châu trên đầu, quỳ hai gối, chắp tay và sẽ phát lời thệ nguyện như vậy: Nay con đem những châu báu vô giá cùng mũ trời để cúng dường cho Từ Thị Đại Bồ Tát. Vị này chẳng bao lâu nữa trong tương lai sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu con sẽ được thọ ký Bồ Đề ở nơi thế giới trang nghiêm của Đức Phật kia, xin hãy khiến mũ báu của con hóa thành phẩm vật cúng dường. Những vị thiên tử khác như thế, mỗi vị đều quỳ hai gối và phát hoằng thệ nguyện cũng lại như vậy. Khi các thiên tử phát nguyện xong, những mũ báu đó hóa thành 500 vạn ức cung điện báu. Mỗi cung điện báu đều có 7 lớp tường, mỗi lớp tường do 7 báu tạo thành. Mỗi thứ báu phóng ra 500 ức ánh sáng. Trong mỗi ánh sáng có 500 ức hoa sen, mỗi hoa sen hóa thành 500 ức hàng cây bảy báu. Mỗi lá cây có 500 ức màu sắc báu, mỗi màu sắc báu có 500 ức ánh sáng vàng như ở sông Thắng Kim. Trong mỗi ánh sáng vàng như ở sông Thắng Kim hiện ra 500 ức thiên bảo nữ. Mỗi bảo nữ đứng ở dưới cây, tay cầm 100 ức châu báu, vô số chuỗi anh lạc và khải ra âm nhạc vi diệu. Khi ấy, trong tiếng âm nhạc diễn nói các hạnh bất thối chuyển địa pháp luân. Lại nữa, cây báu sanh ra quả và chúng có màu sắc như pha lê, hết thảy mọi màu sắc đều tụ vào trong màu sắc pha lê. Các ánh sáng đó xoay vòng uyển chuyển bên phải và vang ra những âm thanh. Những âm thanh ấy diễn nói pháp đại từ đại bi. Mỗi lớp tường nơi đó cao 62 do tuần và dày 14 do tuần. Trên tường ấy có 500 ức vua rồng bay lượn xung quanh và phun ra 500 ức hàng cây bảy báu để trang nghiêm nơi đó. Ngay khi ấy, tự nhiên có gió thổi lay động những hàng cây và làm chúng rung chạm lẫn nhau, diễn nói, khổ, không, vô thường, vô ngã và các môn đáo bỉ ngạn. Lúc bấy giờ ở trên cung trời này sẽ có một vị đại thần tên là Thiện Hiền, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ khắp mười phương chư Phật và phát hoằng thệ nguyện rằng, nếu phước đức của con có thể tạo thiện pháp đường cho Đức Thừa Thị Bồ Tát, thì hãy khiến trên trán con tự nhiên sẽ có châu báu vọt ra. Sau khi phát nguyện xong, trên trán của vị đại thần này tự nhiên vọt ra 500 ức châu báu với sắc màu lưu ly và pha lê. Hết thảy mọi màu sắc đều có đầy đủ và chúng tựa màu tía xanh biếc của Như Ý Châu. Trong ngoài ảnh triệt xuyên suốt, ánh sáng của Như Ý Châu này xoay vòng quanh trong hư không và hóa thành cung điện báu vi diệu cao 49 tầng. Trên mỗi lan can ở cung điện này đều do 10.000 ức Như Ý Châu từ cõi Phạm Thiên hợp thành. Ở giữa các lan can tự nhiên hóa sanh 9 ức thiên tử và 500 ức thiên nữ. Trong tay của mỗi thiên tử hóa sanh ra vô lượng vạn ức hoa sen bảy báu. Trên mỗi hoa sen có vô lượng ức ánh sáng. Trong ánh sáng ấy có đầy đủ các loại nhạc khí. Âm nhạc cõi trời như thế đều không cần khẩy mà tự vang. Khi tiếng nhạc trỗi lên thì các thiên nữ tự nhiên cầm những nhạc khí đua nhau ca múa. Tiếng ca vịnh của họ diễn nói thập thiện và tứ hoàng thệ nguyện. Khi chư thiên nghe âm thanh đó thì đều phát tâm vô thượng đạo. Lại có các khu vườn với những kênh nước lưu ly tám màu, mỗi kênh có 500 ức châu báu cộng hợp thành. Trong mỗi kênh có nước 80 vị và đầy đủ 8 màu sắc. Nước ấy phun lên quanh trên các trụ. Khi chảy ra bốn cửa ở ngoài thì hóa sanh thành 4 bông hoa. Ở trong nước hiện ra những bông hoa và chảy đi như dòng hoa báu đang trôi. Trên mỗi bông hoa có 24 thiên nữ với nhan sắc mỹ miều và thân tướng trang nghiêm như chư Bồ Tát. Trong tay họ tự nhiên biến hóa ra 500 ức bình báu. Trong mỗi bình báu có nước cam lộ cõi trời và chúng tự nhiên đầy ắp ở trong ấy. Vai trái của họ mang theo vô lượng chuỗi anh lạc, còn vai bên phải để lên vô lượng nhạc khí. Như mây lơ lửng giữa bầu trời, họ từ trong nước vọt ra và tán thán lục độ của Bồ Tát. Nếu ai vãng sanh lên trời hỷ túc thì tự nhiên sẽ được các thiên nữ đó đón chờ. Lại có tòa sư tử lớn bằng bảy báu với độ cao 4 do tuần và được trang nghiêm bằng vàng ở sông Thắng Kim cùng với vô lượng chúng bảo. Ở bốn góc tòa nở ra bốn hoa sen, mỗi hoa sen do hàng trăm thứ báu tạo thành. Mỗi báu phóng ra 100 ức ánh sáng. Ánh sáng vi diệu đó hóa làm 500 ức chúng bảo hoa khác nhau để trang nghiêm cho màn che báu. Khi ấy có 100.000 phạm vương ở mười phương, mỗi vị đều cầm theo một thứ diệu bảo từ cõi Phạm Thiên để kết làm chuông báu và treo ở trên màn che báu. Còn các tiểu phạm vương thì cầm những châu báu cõi trời để kết làm lưới văn và trùm khắp ở trên màn che. Lúc bấy giờ có 100.000 vô số thiên tử và thiên nữ, ai nấy cũng mang theo hoa sen báu để rải lên tòa sư tử. Các hoa sen đó đều tự nhiên hiện ra 500 ức bảo nữ, tay họ cầm cây phất trần màu trắng và đứng hầu ở trong màn che. Ở bốn phía góc của cung điện có bốn bảo trụ, mỗi bảo trụ có 100.000 lầu cát và kết văn quấn quanh bằng Như Ý Châu từ cõi Phạm Thiên. Lúc đó ở trong những lầu cát ấy có 100.000 thiên nữ xinh đẹp vô song. Tay họ cầm nhạc khí và trỗi lên những âm thanh, diễn nói, khổ, không, vô thường, vô ngã và các môn đáo bỉ ngạn. Ở thiên cung này có vô lượng 100.000 ức màu sắc báu, mỗi thiên nữ cũng có đồng những màu sắc báu như thế. Lúc bấy giờ có vô lượng chư thiên ở mười phương, khi mạng chung, họ đều nguyện sẽ vãng sanh về cung trời hỷ túc. Khi ấy ở cung trời hỷ túc sẽ có 5 vị đại thần. Vị đại thần thứ nhất tên là Bảo Tràng, thân tuôn ra thất bảo và rải xuống trong tường của cung điện. Mỗi bảo châu hóa thành vô lượng nhạc khí treo lơ lửng giữa hư không và chúng không cần khẩy mà tự phát ra vô lượng âm thanh để làm vui lòng thỏa ý chúng sanh. Vị đại thần thứ nhì tên là Hoa Đức, thân tuôn ra các đóa hoa và rơi trùm khắp tường của cung điện. Sau đó chúng hóa thành lộng hoa, mỗi lộng hoa có 100.000 tràng phan đi trước dẫn đường. Vị đại thần thứ ba tên là Hương Âm, trong những lỗ chân lông nơi thân toát ra hương thơm vi diệu của chiên đàn hải ngạn. Hương thơm ấy như đám mây, chúng tạo thành 100 màu sắc báu và bay lượn quanh cung điện 7 vòng. Vị đại thần thứ tư tên là Hỷ Lạc, thân tuôn ra Như Ý Châu. Mỗi bảo châu tự nhiên trụ ở trên tràng phan và nói rõ vô lượng pháp. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thuyết pháp, 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 thuyết pháp thuyết ngũ giới cùng các môn đáo biển ngạn và vô lượng pháp lành để làm lợi ích, khuyến tấn và hỗ trợ bồ đề tâm của người tu hành. Vị đại thần thứ năm tên là Chánh Âm Thanh, những lỗ chân lông nơi thân tuôn ra các giọt nước, trên mỗi giọt nước có 500 ức hoa, trên mỗi hoa có 25 ngọc nữ. Những lỗ chân lông trên thân của mỗi ngọc nữ phát ra hết thảy mọi âm thanh và chúng hay hơn cả âm nhạc trong cung hoàng hậu của thiên ma. Phật bảo ngài Upali, trên trời hỷ túc này là nơi phước đức thù thắng vi diệu, quả báo ứng hiện do nhân tu thập thiện. Dù cho ta trụ thế suốt một tiểu kiếp để rộng nói về quả báo ứng hiện của nhất sanh bổ xứ Bồ Tát và những người tu 10 nghiệp lành thì cũng không thể nói hết. Nay ta vì các ông nên giảng giải sơ lược như thế. Phật bảo ngài Upali, nếu có tỳ kheo cùng hết thảy đại chúng nào mà không nhàm chán sanh tử, muốn sanh lên cõi trời ấy, yêu kính vô thượng bồ đề tâm và muốn làm đệ tử của đức từ thị, thời họ hãy khởi quán tưởng này. Người khởi quán tưởng này phải giữ ngũ giới, tu bát quan trai hoặc thọ giới cụ túc, thân tâm họ tinh tấn, không cầu mong đoạn trừ kết sử, tu hành 10 pháp lành và lúc nào cũng tư duy về những việc an vui vi diệu bậc nhất ở trên trời hỷ túc. Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. Lúc bấy giờ ngài Upali liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa sang y phục, cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, trên trời hỷ túc có những sự an vui vi diệu cực kỳ như thế, khi nào thì vị đại sĩ đó sẽ tịch ở châu Thắng Kim và sanh lên cõi trời kia? Phật bảo ngài Upali, lúc xưa từ thị sanh ra trong nhà thuộc dòng dõi đại tịnh hạnh thủ hộ tại thôn Tiểu Xá ở nước Lộc Giả. 12 năm sau vào ngày rằm tháng 2 âm lịch, ông ấy sẽ trở về nơi sinh quán, rồi ngồi kiết già như nhập diệt định. Thần sẽ có màu vàng tím, tỏa ánh sáng rực rỡ, đỏ ửng như trăm ngàn mặt trời và chiếu lên tận trời hỷ túc. Thân xá lợi của ông ấy như pho tượng vàng, không lay bất động. Trong vần hào quang nơi thân có chữ nhất thiết sự cứu cánh kiên cố chánh định và trí độ sáng rõ. Khi ấy chúng trời người sẽ liền tìm đến và xây bảo tháp vi diệu để cúng dường xá lợi. Bây giờ ở trời hỷ túc, Bồ Tát bỗng hốt nhiên hóa sanh, ngồi kiết già trên liên hoa của tòa sư tử trong đài bảy báu tại cung điện Mani, thân sắc như vàng ở sông Thắng Kim, cao 16 do tuần, 32 tướng tốt với 80 vẻ đẹp thảy đều có đầy đủ. Búi tóc trên đảnh dục kế có màu xanh biếc lưu ly, mũ trời được trang nghiêm bằng năng thắng như ý châu và trăm ngàn vạn ước ngọc xích bảo. Mũ trời ấy có hàng trăm vạn ức màu sắc, trong mỗi màu sắc có vô lượng trăm ngàn hóa Phật và các hóa Bồ Tát để làm thị giả. Lại có chư đại Bồ Tát từ phương khác, các ngài biến hiện 18 loại thần túc và tùy ý tự tại ở trong mũ trời. Ở giữa đôi chân mày đức từ thị có tướng ánh sáng của lông mày trắng và phóng ra tia sáng trăm màu sắc báu. Mỗi tướng trong 32 tướng tốt của đức từ thị có 500 ức màu sắc báu, mỗi vẻ đẹp cũng có 500 ức màu sắc báu. Mỗi tướng hảo phóng ra 84.000 đám mây sáng rực rỡ. Đức Bồ Tát cùng với các thiên tử đều ngồi trên tòa hoa sen. Ngày đêm sáu thời, ngài sẽ luôn giảng về các hạnh bất thối chuyển địa pháp luân. Trải qua một thời gian, ngài giáo hóa thành tựu 500 ức thiên tử và khiến họ không còn thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và như thế, từ thị sẽ ở trời hỷ túc. Ngày đêm thường nói pháp ấy để độ các thiên tử. Tính theo số năm ở châu Thắng Kim là 56 ức vạn năm. Cho đến lúc ấy, ngài mới hạ sanh ở châu Thắng Kim, như ta đã nói trong kinh Từ Thị Bồ Tát hạ sanh. Phật bảo ngài Upali, đây là nhân duyên của Từ Thị Bồ Tát, tịch ở châu Thắng Kim và sanh về trời hỷ túc. Sau khi Phật diệt độ, trong chúng đệ tử của ta, nếu có ai tinh tấn, tu mọi công đức và uy nghi không khiếm khuyết, họ quét dọn chùa tháp sạch sẽ, hoặc dùng các loại hương thơm và hoa quý để cúng dường, tu hành các môn chánh định, thâm nhập chánh thọ và đọc tụng kinh điển, thì những người như thế cần phải chí tâm. Tuy chưa đoạn trừ kết sử nhưng sẽ đắc lục thông, họ phải nên nhất tâm tưởng nhớ hình tượng của Đức Từ Thị và xưng tụng danh hiệu ngài. Những người như vậy, nếu trong một niệm mà thọ bát quan trai, tu các nghiệp thanh tịnh, cùng phát thệ nguyện sâu rộng, thời sau khi mạng chung, họ sẽ ví như vị tráng sĩ coi giữ gánh tay, trong khoảnh khắc liền vãng sanh về trời hỷ túc và ngồi kiết già trên hoa sen. Khi ấy sẽ có trăm ngàn thiên tử trỗi nhạc trời, cầm hoa thích ý cõi trời và hoa thích ý lớn để rải lên họ, rồi ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, khi ông ở châu Thắng Kim đã rộng tu phước nghiệp nên được sanh về đây, nơi này là trời hỷ túc, hiện nay vị thiên chủ ở đây là Đức Từ Thị, ông hãy quy y ngài. Khi nghe rồi thì hãy liền đảnh lễ, Khi lễ xong thì hãy quán rõ tướng ánh sáng của lông mày trắng ở giữa đôi chân mày của Đức Từ Thị. Lập tức họ sẽ siêu việt 90 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Ngay lúc đó, Đức Bồ Tát sẽ tùy theo túc thế nhân duyên của họ mà thuyết diệu pháp, khiến tâm người ấy kiên cố và không còn thối chuyển nơi đạo vô thượng. Các chúng sanh như vậy, nếu ai thanh tịnh được các nghiệp và tu hành lục sự pháp, thì nhất định sẽ sanh lên trời hỷ túc và gặp Đức Từ Thị. Họ cũng sẽ theo Đức Từ Thị xuống Châu Thắng Kim để nghe pháp ở hội thứ nhất. Vào đời vị lai, họ sẽ gặp hết thảy chư Phật trong hiền kiếp. Trong kiếp tinh tú, họ cũng gặp chư Phật Thế Tôn và sẽ ở trước chư Phật được thọ ký Bồ Đề. Phật bảo Ngài Upali: Sau khi Phật diệt độ, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, trời, rồng, dạ xoa, tâm hương thần, phi thiên, kim sĩ điểu, nghi thần hay đại mãng xà, mà nghe được danh hiệu của Từ Thị Đại Bồ Tát, khi nghe xong, họ vui mừng và cung kính lễ bái, lúc mạng chung khoảng chừng khảy móng tay. Họ liền được vãng sanh như ở trước không khác. Ngay chỉ ai nghe được danh hiệu của Đức Từ Thị mà khi mạng chung cũng không đọa vào chỗ tối tâm hoặc vùng biên địa tà kiến với các luật lệ xấu ác. Họ luôn luôn có chánh kiến, quyến thuộc thành tựu và không hủy bán tam bảo. Phật bảo Ngài Upali: Nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào vi phạm các giới cấm và tạo nhiều nghiệp ác, mà khi nghe danh hiệu đại bi của Bồ Tát, rồi cúi đầu đảnh lễ sát đất và thành tâm sám hối, thời những ác nghiệp đó mau được thanh tịnh. Trong đời vị lai, nếu có chúng sanh nào nghe được danh xưng đại bi của Bồ Tát, rồi tạo lập hình tượng, cúng dường hương hoa, y phục, lọng che, tràng phan, lễ bái, nhất tâm tưởng nhớ, thì khi người này mạng chung, họ sẽ được Từ Thị Bồ Tát phóng hào quang từ tướng ánh sáng nơi lông mày trắng của bậc đại nhân ở giữa đôi chân mày. Còn các vị thiên tử sẽ rải hoa thích ý để nghênh tiếp họ. Người ấy trong vụt thoáng liền được vãng sanh và sẽ gặp Đức Từ Thị. Sau đó, họ cúi đầu cung kính đảnh lễ. Lúc còn chưa kịp ngẩng đầu lên thì họ đã nghe được pháp và liền được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng. Vào đời vị lai, họ sẽ gặp hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Phật bảo Ngài Upali: Ông hãy lắng nghe, vào đời vị lai, Từ Thị Bồ Tát sẽ làm nơi quy rộng lớn cho chúng sanh. Nếu có ai quy Từ Thị Bồ Tát, thời phải biết người ấy sẽ được bất thối chuyển nơi đạo vô thượng. Khi Từ Thị Bồ Tát thành bậc Như Lai, ứng cúng, chánh đẳng chánh giác, thì những người thực hành như vậy, lúc họ thấy ánh hào quang của Phật thời sẽ liền được thọ ký. Phật bảo Ngài Upali: Sau khi Phật diệt độ, trong bốn chúng đệ tử cùng thiên long quỷ thần, nếu có ai muốn sanh lên trời hỷ túc, thời phải nên khởi quán tưởng này, nhất tâm tư duy về cung trời hỷ túc và giữ các giới răn của Phật dạy. Từ một ngày cho đến bảy ngày, họ nhớ tưởng và thực hành thập thiện, rồi đem công đức ấy hồi hướng và nguyện sanh ở trước Đức Từ Thị. Họ cần phải khởi quán tưởng này. Người khởi quán tưởng này như thế có một vị thiên nhân hay một hoa sen. Nếu trong thời gian của một niệm mà xưng danh hiệu của Đức Từ Thị, thì người đó sẽ diệt trừ 1.200 kiếp nghiệp tội sanh tử. Ngay chỉ nghe danh hiệu của Đức Từ Thị rồi chắp tay cung kính, thời người này sẽ diệt trừ 50 kiếp nghiệp tội sanh tử. Nếu có ai cung kính và lễ bái Đức Từ Thị, thì sẽ diệt trừ 100 ức kiếp nghiệp tội sanh tử. Giả như họ không được sanh lên trời, nhưng trong đời vị lai ở dưới cội Bồ Đề Long Hoa, người ấy cũng sẽ gặp được Ngài và phát tâm vô thượng. Khi Phật nói lời ấy xong, có vô lượng đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, họ đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật và Ngài Từ Thị, rồi đi nhiễu Đức Phật cùng Từ Thị Bồ Tát 100.000 vòng. Sau đó, những vị chưa đắc đạo đều phát thệ nguyện rằng: Chúng con cùng trời, người và tám bộ chúng, nay ở trước Phật mà thành thật phát thệ nguyện. Vào đời vị lai, nguyện sẽ gặp Đức Từ Thị và khi xả thân này đều sẽ được sanh lên trời hỷ túc. Đức Thế Tôn thọ ký rằng: Các ông cùng những chúng sanh tu phước trì giới ở đời sau, thảy đều sẽ vãng sanh ở trước Từ Thị Bồ Tát và sẽ được Từ Thị Bồ Tát nhiếp thọ. Phật bảo Ngài Upali: Người khởi quán tưởng này gọi là chánh quán, nếu ai quán khác thì là tà quán. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, hai gối quỳ và chắp tay bạch Phật rằng: Lành thay thưa Thế Tôn, Như Lai khéo thuyết giảng về công đức của Ngài Từ Thị, lại thọ ký cho những chúng sanh tu phước đời vị lai sẽ được quả báo, còn nay xin tùy hỷ. Thưa Thế Tôn, pháp yếu này phải thọ trì thế nào và kinh này tên là gì? Phật bảo Ngài A Nan: Ông hãy thọ trì lời Phật dạy và thận trọng chớ lãng quên, hãy vì các chúng sanh đời vị lai mà khai mở con đường sanh thiên, chỉ bày tướng của Bồ Đề và đừng đoạt mất chủng tánh Phật. Kinh này tên là Từ Thị Bồ Tát Nhập Niết Bàn, cũng gọi là Quán Từ Thị Bồ Tát Thượng Sanh Hỷ Túc Thiên. Ông hãy khuyên người tu phát Bồ Đề tâm và thọ trì như vậy. Khi Đức Phật nói lời ấy xong, 100.000 vị Bồ Tát đã đến dự pháp hội từ những phương khác, đắc nhất thiết sự cứu cánh kiên cố chánh định. 80.000 ức chư thiên phát Bồ Đề tâm và họ đều nguyện sẽ tùy tùng theo Đức Từ Thị hạ sanh. Khi bốn chúng đệ tử cùng Thiên Long Bát Bộ nghe Đức Phật nói xong thì thảy đều hoan hỷ vô cùng. Họ đảnh lễ Đức Phật rồi cáo lui. Phật thuyết Kinh Quán Từ Thị Bồ Tát Thượng Sanh Hỷ Túc Thiên.